Dạ vâng, xin được kính chào quý vị khán thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chính với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán và là thành viên của Financial Executive International và được vinh danh cho Marcus Who's Who's in America và nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm và là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Và từ phòng giam của Đài Quốc Chuyên xin được gửi lời chào đến cô Quỳnh Lan tại Houston và cũng như là gửi lời chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc.
Vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của cả hai miền Dallas và Houston, Texas trong chương trình Kinh tế Tài chính Sinh nghiệp hàng tuần. Xin được chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Quốc Duy. Thời tiết ở Houston đẹp vô cùng, Quốc Duy ơi. Nắng và trời trong xanh, nhiệt độ bây giờ thì cũng rất là đẹp. Đủ thời gian hoặc là đủ cái không khí để chúng ta đi chơi được rồi đó, Quốc Duy ơi.
Dạ vâng, không khí ngày hôm nay ở Dallas cũng không kém gì là đẹp so với Houston thưa cô. Ngày hôm nay bầu trời nhiều nắng nhưng mà chỉ có một tí tiết lại có gió lạnh thưa cô ạ. Dạ vâng, xin được mời giáo sư ạ.
Dạ vâng, dạ, thưa kính chào chị Quỳnh Lan, Quốc Duy và quý thính giả. Chúng tôi đi Washington DC về và bầu trời bắt đầu vào thu đó, lá vàng, màu đỏ, màu cam rất là đẹp trong mùa này thưa quý vị.
Vâng, như vậy thì chúng ta cũng, nhất là giáo sư cũng đã thấy cái sự khác biệt giữa ở tại miền Nam và miền ở tại bên miền của Washington DC. Tuy là cũng không xa lắm nhưng mà cái thời tiết chắc chắn là cũng có sự thay đổi giữa lạnh và mát mẻ phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa đúng như vậy thưa chị.
Vâng, trở lại với chương trình như thường lệ mỗi tuần thì chúng ta vẫn gửi đến quý thính giả tin tức về thị trường chứng khoán. Mời giáo sư ạ.
Dạ vâng, thưa thị trường chứng khoán như quý vị biết là trong mấy tuần, gần như một tháng nay chao đảo rất là nặng. Những cái sự thay đổi đó là cái điều mà mình đã biết và nó đã xảy ra. Tuy nhiên, vào cuối tuần cái sự chao đảo nó gần như là nó lắng dịu lại đôi chút, mặc dầu nó chưa lên... thị trường chứng khoán chưa lên được cái cao điểm của khoảng 1 tháng, 2 tháng trước. S&P 500 2.723 điểm, Dow Jones 25.270 điểm. Như quý vị nhớ, cái lúc cao điểm chỉ có vài tuần trước, trong vòng 1, 2 tháng trước là lên gần đến 27.000. Thành ra Dow Jones mà xuống 1.500 hay là 2.500 là nhiều lắm. Nasdaq là 7.356. Russell 2000 là 1547. Giá dầu thô bây giờ xuống nhiều lắm, có một lúc thời gian lên đến 70 mấy đô la. Chúng tôi nói rằng hy vọng là giá dầu thô khoảng 65, đừng trên 70 thì tốt, nhưng mà hiện tại thì ở cái mức khá thấp là 63 đô la. Từ 63, 65 cho đến 70 là tốt. Nếu thấp quá thì stock market cũng đi theo, mà cao quá thì ảnh hưởng đến gọi là túi tiền của người dân vào thùng xăng ở tất cả các cây xăng. Giá vàng hiện tại vẫn giữ cái mức trên 1.200 đô la, ở mức là 1.235 đô la thưa chị.
Vâng, cảm ơn sư. Giáo sư nói như vậy rất là đúng, là chúng ta thấy rằng là làm sao cái giá xăng cứ giữ và khoảng dưới 3 Mỹ Kim một gallon thì là chúng ta cũng cảm thấy là rất là vui rồi. Chứ còn nếu trên nữa thì cũng hơi hao xăng phải không giáo sư? Nhất là giáo sư đi cái xe Lamborghini hoặc là những cái xe mà càng đắt tiền thì lại càng tốn xăng nhiều hơn đối với những cái xe to. Còn Lamborghini thì sao thưa giáo sư?
Không biết cái xe nó ra sao nữa, tại vì có đâu mà biết nói thôi chị.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, bây giờ thì trước khi chúng ta nói đến những cái câu hỏi liên quan đến thị trường chứng khoán, kinh tế chẳng hạn như vậy, thì chúng ta cũng biết là bữa nay là ngày 30 tháng 11 rồi. Chúng ta chỉ còn có vài ngày nữa thì mọi người sẽ đi bầu vào giữa kỳ chờ quốc hội. Thì thưa giáo sư, chúng ta nên kêu gọi tất cả quý thính giả mà những người có quốc tịch Hoa Kỳ, chúng ta nên cố gắng thu xếp thì giờ để mà đi bầu, dù cho bầu cho Đảng Cộng Hòa hay là dân chủ chăng nữa, chúng ta cũng nên thể hiện các lá phiếu của mình để chúng ta có cái tiếng nói của người Việt khi mà chúng ta cần đến sự giúp đỡ của các vị thượng nghị sĩ hoặc dân biểu của Quốc hội. Thì thưa giáo sư, có nhiều người họ vẫn muốn đi bầu nhưng mà họ vẫn hoang mang không hiểu rằng là cái sự khác biệt giữa cái Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ thì như thế nào ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa, cái đường lối sở dĩ của Hoa Kỳ, cái điểm son của Hoa Kỳ đó, giữ được cái nền dân chủ democracy đó là ở hệ thống lưỡng đảng của họ. Vì cái đường lối của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ nó gần như là một trắng một đen, nó khác nhau. Không có nghĩa là cái nào tốt, cái nào xấu, tùy hoàn cảnh, tùy cái môi trường, cái thời điểm kinh tế, chính trị. Cho nên luôn luôn chúng ta thấy rằng cái thay đổi của đảng Cộng hòa hay đảng Dân chủ ở tòa Bạch Ốc hay là ở Thượng viện, Hạ viện thay đổi luân chuyển. Người dân Hoa Kỳ họ rất là trí thức và rất là hiểu rằng một cái đảng nào mà chiếm lâu và đại diện lâu thì có thể đi về một cái hướng, đưa Hoa Kỳ vào một cái hướng mà nó không có giữ mức cân bằng, mà có đôi khi nó đợi giữ đến mức độc tài hay là giữ cái hướng mà đi về thiên tả nhiều, thiên hữu. Riêng cá nhân tôi thì mặc dầu tôi là một người registered Republican, nhưng mà tôi đã từng bầu cho người Dân chủ, tôi bầu cho cái cá nhân đó, và cái policy của cái vị đó trong cái thời đại điểm như thế nào. Đảng Dân chủ về phương diện kinh tế họ có cái nhìn khác với đảng Cộng hòa. Họ rất là ủng hộ minimum wage. Đảng Cộng hòa thì họ nói rằng minimum wage đường dài nó ảnh hưởng đến kinh tế. Đảng Cộng hòa không có thích, tuy là họ nói rằng không nên tiêu tiền cho chính phủ nhiều để cho người dân tiền, nhưng mà hai đảng họ đều tiêu tiền vào chính phủ hết. Cái lời tuyên bố là một chuyện, cái hành động là khác nhau. Về thuế vụ nó cũng khác. Đảng Cộng hòa thì họ tuyên bố rằng phải giảm thuế, và mình đã thấy giảm thuế từ của Tổng thống Trump và Thượng viện, Hạ viện trong đầu năm nay. Về chương trình xã hội cũng vậy, thay đổi. Và ngay cả trên cái phương diện xã hội hay là phương diện về abortion, phá thai hay luật lệ, đối với lại nhất là luật lệ regulation đó, trên phương diện luật lệ cho người dân hay luật lệ đó, thì đảng Cộng hòa họ tin rằng phải là lỏng lẻo hơn luật lệ, không có ràng buộc business để họ làm việc. Còn đảng Dân chủ thì họ nói rằng phải siết chặt luật lệ hơn để những cái công ty đó họ không có lạm dụng người dân. Thành ra thật sự ra là hai cái điều đó nó cân bằng, đó là cái điểm son. Trên phương diện immigration mình cũng thấy khác biệt nhiều. Cái quan trọng hơn hết là cái người ứng cử đó, họ đối với tôi đây là tiếng nói riêng của tôi chứ không phải là đại diện cho một như thế nào. Nếu trong một vùng nào đó mà chỉ có người Việt Nam ứng cử và người đó là đàng hoàng thì tôi luôn luôn ủng hộ người Việt Nam đó. Ví dụ ở đây có County Commissioner Andy Nguyễn thì tôi ủng hộ vì ông là cái người duy nhất ứng cử trong vùng Precinct 2. Có những vùng nào đó mà cái người nào mà thân cận với cộng đồng Việt Nam, đại diện cho cộng đồng Việt Nam và làm nhiều điều tốt cho quốc gia Hoa Kỳ thì tôi cũng ủng hộ. Những tòa án, ví dụ như những tòa án hòa giải như ông Matt Hay hay là ông James Munford hay bà May Tom, rất gần với cộng đồng Việt Nam, và những tòa án hòa giải đó nó có thể ảnh hưởng đến đời sống người dân ở lân cận thì tôi ủng hộ. Hay là một người chánh án ví dụ như ở đây đó, Sharon Wilson đi gần với cộng đồng Việt Nam. Tôi không nhất thiết là người đó là đảng nào, mà nếu mà đi gần cộng đồng mà người đàng hoàng và chính thức thì tôi ủng hộ. Đó là cá nhân tôi. Nhưng mà quan trọng hơn hết á, là khi mình ủng hộ đó, không nhất thiết là người đó là ứng cử viên của tiểu bang, của quận hay là của liên bang. Nếu cộng đồng Việt Nam mình ủng hộ và mình có lá phiếu đó, thì họ sẽ, những người ứng cử đó họ sẽ ve vãn, và khi với những cái liên hệ của họ từ tiểu bang, từ liên bang, từ quận đến những người gọi là trong những vị trong quốc hội đã, tiếng nói người Việt Nam khi muốn cần thì họ sẵn sàng họ áp ứng, là tại họ thấy số lá phiếu của người dân mình ảnh hưởng đến trong vòng chính là như vậy thôi chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Giáo sư nói rất là đúng. Cái quan trọng là chúng ta cần phải đi bầu, dù bầu cho Đảng Dân Chủ hay là Đảng Cộng Hòa, nhưng mà cái sức mạnh của cái lá phiếu của chúng ta, nếu chúng ta đi bầu mà khi cần thiết đòi hỏi những cái quyền lợi của chúng ta và những vị như là thượng nghị sĩ dân biểu mà họ có quyết định mà họ thấy rằng là cái lá phiếu của người Việt Nam chúng ta cũng rất là quan trọng, thì họ sẽ để ý đến những cái quyền lợi của chúng ta nhiều hơn. Vì thế cho nên quý vị cố gắng thu xếp thì giờ để mà đi bầu. Dù là Dân Chủ hay Cộng Hòa, và cũng xin là nếu quý vị đi bầu mà nếu không có ai, nếu quý vị không giành thì vẫn có thể có một người đi theo để mà thông dịch giúp cho quý vị, và quý vị cũng có thể đến phòng bầu cử mà vote cho một cái đảng nào thôi, chỉ cần chấm vào một cái đảng đó. Hoặc là quý vị ngoài cái đảng đó ra thì quý vị cũng vẫn có thể, mặc dù ví dụ như chúng ta lựa Đảng Cộng Hòa hay là Dân Chủ, nhưng mà đối với những cá nhân của các người đó thì ứng cử viên chúng ta vẫn có thể đổi ngược lại. Chẳng hạn như khi chúng ta bầu vote cho một cái đảng, nhưng mà sang cái cá nhân chúng ta có thể là vote cho cái đảng khác. Vâng, cũng xin được kêu gọi tất cả mọi người cố gắng đi bầu để nói lên tiếng nói của người Việt Nam. Bây giờ chúng ta trở lại với lại những câu hỏi như thường lệ, thì thưa giáo sư, giáo sư cũng thấy rằng là cái tình trạng mà sự áp thuế giữa hai bên nước Hoa Kỳ và nước và Trung Cộng, thì hiện nay không hiểu rằng là bên Trung Cộng họ có gặp cái trở ngại gì hay không, và điều đó nó là những cái trở ngại gì ạ?
Dạ vâng, thưa như quý vị biết đó, là từ ngày Tổng thống Trump áp thuế vào thuế quan đó, vào 200 tỷ đô la của hàng hóa của Trung Quốc mà nhập cảnh qua Hoa Kỳ đó, việc đang bị cái thuế là 10%, và cuối năm nay cái phần thuế quan đó từ 10% sẽ tự động gia tăng lên 25%, cho nên ông chủ tịch Tập Cận Bình sắp sửa gặp Tổng thống Trump trong tháng 11 đây ở cái hội hiệp G20, thì sẽ có sự gọi là thương lượng và bàn tính với nhau. Thị trường chứng khoán cũng sẽ thay đổi sau cái buổi họp đó. Hiện giờ Trung Quốc họ trên mặt chính đó, về trên thể diện quốc gia, thì họ vẫn nói rằng Trung Quốc vẫn không nao núng và ăn miếng trả miếng, có nghĩa là ngoài Hoa Kỳ làm tới đâu thì họ tới đó, nhưng mà trên những cái phương diện khác đã thấy rõ họ rất là nao núng và họ bị gọi là chấn động mạnh, bằng cớ rằng chỉ cách đây mấy tuần đó là quỹ tiền tệ liên bang của bên không phải liên bang nhưng mà của quốc gia của Trung Quốc đó, và họ đã tuyên bố rằng GDP của Trung Quốc chỉ gia tăng có 6.5% vào đệ tam cá nguyệt, và họ kêu gọi toàn dân của Trung Quốc và tất cả giới đầu tư đừng nao núng, đừng có gọi là khủng hoảng, mặc dầu nó tệ nhưng mà nó sẽ bình thản. Đó là cái dấu hiệu là họ thấy rất là nao núng. Chưa kể đến từ đầu năm cho tới bây giờ, có nghĩa là trong 10 tháng đó, thị trường chứng khoán của Trung Quốc ở Thượng Hải đã mất đi 700 tỷ đô la, có nghĩa là 25% cái value của stock market, cái đó là một cái chao đảo rất nặng. Cái thứ ba nữa là đồng tiền nhân dân tệ đã mất giá 8% và trên đường đi xuống nữa. Đó là những cái dấu hiệu rất là chao đảo. Họ bối rối và họ rất nhiều, nhưng mà như quý vị biết đó là một hệ thống độc đảng và một cái hệ thống do Tập Cận Bình gần như là chỉ huy hết toàn bộ, và đại đa số bên Trung Quốc thì ở trên nói sao ở dưới nghe vậy. Họ rung động đến từng cơ sở và nó ảnh hưởng đến từng người dân, và nhất là giới tiểu thương và những business mà có xuất cảng nhiều, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và để trở lại với chương trình ngày hôm nay thì cháu có hỏi thêm về cái thiệt hại cụ thể của ngành xuất khẩu Trung Quốc và số liệu như là giảm kinh ngạc trong xuất khẩu là bao nhiêu, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa gần đây đó, mới cách đây một tuần đó, một cái chuyện mà Tổng thống Trump đã để ý đến, đây là một cái hành động mà tôi thấy là rất là hữu hiệu và rất là thông minh của một vị tổng thống. Tại vì đó, hồi xưa tới giờ đó, trong một xí nghiệp hay một quốc gia hay điều hành một tiểu bang đó, nó cũng không khác bao nhiêu. Khi mình ban ra một cái luật lệ mà mình không theo dõi thì cái luật lệ nó cứ nằm đó, nó nằm mãi, mặc dù cái luật lệ đó, nó lỗi thời và nó không áp dụng nữa. Và luật lệ này chồng chất lên luật lệ nọ, đó là cái khác biệt giữa Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ. Đảng Cộng Hòa họ không muốn luật lệ nhiều. và một cái luật mà gần như là 144 năm qua đã được hữu hiệu hóa và để giúp đỡ những cái sứ đệ tam quốc gia đó, nó gọi là Universal Postal Union. Đó là luật của bộ bưu chính của Hoa Kỳ để giúp đỡ những đệ tam quốc gia, có nghĩa là những quốc gia này có những tiểu thương, mà nhất là những cái công ty như Alibaba hay những công ty đó mà họ chuyển bán hàng hóa qua Hoa Kỳ đó, mà gửi qua dưới một pound đó chỉ đóng có 5 cent về cước phí thôi. Trong khi đó, ví dụ như Amazon mà gửi hàng hóa qua Trung Quốc đó thì phải đóng cước phí khoảng trung bình 15 đồng đến 17 đồng. Thành ra đó là mình thấy rõ là một cái hàng hóa một bao mà khác biệt, chỉ cái bưu chính không là 17 đồng là vì trợ cấp của chính phủ liên bang của Hoa Kỳ. Đó là một chuyện vô lý đối với Trung Quốc và Tổng thống Trump đã hủy bỏ đó. Điều này sẽ ảnh hưởng chấn động rất mạnh, cái ảnh hưởng trong kinh tế thì mình chưa thấy. Còn trên phương diện những cái tiểu thương hay những cái thành phố mà bị ảnh hưởng đó, tôi xin phép có những cái data rất là chi tiết và dài dòng tí xíu để quý vị tường trình như thế này. Từ ngày thuế quan được gia tăng, mà quý vị nên nhớ rằng hiện tại đó thuế quan nó chỉ có 10%, cuối năm lên 25%. Khi tổng thống Trump gặp Tập Cẩm Bình đó, mình sẽ biết thêm là điều này nó sẽ tiếp diễn hay không. Nhưng mà đây là những yếu tố mà mình thấy. Những thành phố mà dọc theo ven biển đó, mà bị ảnh hưởng nhiều nhất thì giữa thành phố đó là hoặc là chế tạo hay là những thành phố, những hải cảng để gửi ra đó, dân chúng ở rất là đông. Ví dụ như trong những thành phố đông dân là Đồng Quang nè, là 9,5 triệu người sống ở Đồng Quang. Những cái thành phố, những chín thành phố ở Tô Giang đó, 57 triệu người. Thành phố Tô Châu là 4 triệu người. Giang Tô là 81 triệu người, Thượng Hải 24 triệu người, Ninh Bộ 8 triệu người, Thâm Quyến 14 triệu người, Quảng Đông là đông nhất, Quảng Đông là 111 triệu người. Quý vị đang nhớ rằng Trung Quốc đó, dân số của họ là 1.4 ngàn tỷ, có nghĩa là 1.4 trillion. Những thành phố ví dụ như là Thâm Quyến và Hứa Quai đó là hai thành phố mà công ty mà telecommunication điện thoại là ZTE mà Hứa Quai mà quý vị biết là bị Hoa Kỳ trừng phạt đó, là những thành phố đó là Thâm Quyến là 14 triệu người, Hứa Quai là 20 triệu người, Thanh Đảo là 8 triệu người, và Hợp Phì là 4 triệu người. Tôi không vô dài dòng chi tiết, nhưng mà nếu mình tổng kết lại hết tất cả những thành phố nằm ven biển, những thành phố xuất cảng và ảnh hưởng nhiều đó, là tổng kết lại hết là trên 250 triệu người sống ở những thành phố đó bị ảnh hưởng rất là mạnh vào thuế quan của Hoa Kỳ. Đó có nghĩa rằng khoảng 20-25% dân số của Trung Quốc, mà khi mà những thành phố và dân số những thành phố đó mà bị ảnh hưởng đó, thì nó có cái ảnh hưởng di truyền qua những thành phố khác, chứ không phải nó lan rộng ra, chứ không phải nó chỉ cô lập vào những thành phố đó. Và thứ đó là tổng kết những con số thôi.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như vậy riêng đối với cái tiền tệ của bên Trung Cộng này, nó có sự thay đổi gì hay không, và cũng như là về cái vấn đề mà kinh tế, như giáo sư vừa mới nói rằng là những cái thành phố có thể bị tác hại, thì liệu rằng là có những cái xí nghiệp nào sẽ phải bị trong tương lai bị đóng cửa hay không, và người dân ở bên Trung Cộng không biết là vì cái vấn đề chiến tranh thương mại giữa hai bên thì họ có bị ảnh hưởng nhiều hay không? Như là cái thu nhập của họ có bị giảm sút hay không, và chi phí nó có bị gia tăng cao hơn nữa hay không ạ?
Dạ vâng. Thưa, mình nhìn đại cương như thế này, vì Trung Cộng là một cái quốc gia gọi là độc đảng và cộng sản, cho nên những cái data nó chỉ giới hạn, nó không có lan rộng như những xứ như Hoa Kỳ. Tuy nhiên, mình hãy nhìn như thế này, Trung Quốc là một quốc gia với dân số 1.4 ngàn tỷ, 1.4 trillion. Nền kinh tế của Trung Quốc là 12 trillion, 12-13 ngàn tỷ. Thì khi mình lấy cái GDP của Trung Quốc mình chia vào dân số đó, thì trung bình đó, người dân đó, họ có cái đời sống, mức sống là khoảng 8,5 đô la một năm. Đó là trung bình. Nhưng mà quý vị biết rằng Trung Quốc đó, cái mức giàu nó giàu kinh khủng, tỷ phú đại gia, nhất nghèo thì nghèo cung kinh khủng. Khi mình lấy con số GDP chia vào cái danh từ chuyên môn của kinh tế gọi là GDP per capita, có nghĩa là lấy con số GDP chia cho dân số là 8.500. Nếu mình so sánh thì là như thế nào, con số của Hoa Kỳ là khoảng 60.000 đô, 60 mấy ngàn đô, so với 8.500. Mà khi nền kinh tế tốc mặt cách giảm xuống 25% và những cái thành phố mà xuất cảng bị ảnh hưởng nhiều, thì cái đồng lương đời sống của người dân của Trung Quốc chắc chắn là ảnh hưởng nhiều. Trung Quốc đại đa số đó là những cái người làm việc đó, là những tiểu thương, những người contractor và subcontractor. Còn những hãng lớn, thiệt lớn đó, thì dĩ nhiên là họ có tiền nhiều. Nhưng mà đại đa số dân số của Trung Quốc đó, dân số đó, rồi họ mướn những con em, trẻ em nhỏ, gọi là child labor, cộng thêm gọi là rất là khai thác những người phụ nữ hay con nít phải đi làm với cái lương không đủ sống nữa. Mà khi bị ảnh hưởng xuất cảng như vậy là nó ảnh hưởng rất nhiều, lan rộng. Nhưng mà người dân Trung Quốc ở trên nói sao họ làm vậy và chưa có thấy phản kháng gì, là tại đa số cái vị thế của họ là hãy chờ đợi cái mùa ứng cử này như thế nào, Hoa Kỳ có thay đổi hay không, Tổng thống Trump có tồn tại hay không, và thay đổi thì bây giờ thay đổi thế nào, những cái nghiệp đó có thể dời qua những quốc gia lân cận đó hay là ở đó, hay đóng cửa như thế nào. Thành ra họ vẫn gọi là án binh tại chỗ, họ không có thay đổi nhiều, mà sự than phiền thì không thấy, mặc dầu ở trên thì họ nào thấy cái sự nao núng của giới lãnh đạo cũng khá nhiều, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Và bây giờ xin được hỏi giáo sư một câu hỏi cuối trong chương trình này, đó là GDP của Trung Quốc năm nay đã giảm, và là bao nhiêu phần trăm trong số đó là do chiến tranh thương mại gây ra, thưa giáo sư? Và cũng như là dự đoán GDP của Trung Cộng trong năm tới sẽ như thế nào, nó tăng hoặc là nó giảm, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, GDP rất quan trọng đối với Trung Quốc. Là tại sao? Là tại vì như quý vị biết là một dân số mà 1.4 ngàn tỷ, 1.4 trillion, đó là từ cái 2 năm nay đó họ đã bắt đầu họ bỏ đi một cái policy là one child policy, có nghĩa là mỗi gia đình chỉ được một đứa con thôi. Bây giờ họ nới lỏng, họ cho 2 đứa con, 3 đứa con. Là tại sao? Là tại vì đó cái sự bất cân bằng trong xã hội của họ đã có làm gọi là rất là bất an về cái hệ thống xã hội của họ. Trọng nam khinh nữ là một cái chuyện rất vô lý mà họ đã áp dụng từ cổ cái chí kim, và cái imbalance giữa nam nữ và con nít á không đủ labor để tạo cho cái nhu cầu của nền kinh tế, cho nên họ bỏ chỗ đó. Khi dân số gia tăng thêm mà GDP giảm, trung quy đó mình đã nhớ rằng nền kinh tế của Trung Quốc đó cái GDP khoảng 8.5% mới đủ để nuôi dân. Cái đó là trước khi thay đổi cái one child policy. Bây giờ thay đổi thêm mà từ 8.5 mà xuống 6.5 đó là rất là tạo áp lực rất nhiều với GDP để nuôi dân. Chưa kể đến đó là tiền lãi, hệ thống tiền lãi và tiền tệ của quốc tế đó, bây giờ đang trên chiều hướng gia tăng. Khi mà tiền lãi của Hoa Kỳ gia tăng như vậy đó và đồng nhân dân tệ bị mất giá, là tại sao? Là tại vì giới đầu tư họ thấy rằng tiền ở để bên Trung Quốc nó không có an toàn, thì tiền của Trung Quốc đồng nhân dân tệ chạy ra ngoài ngoại quốc, chạy vào Hoa Kỳ như là thác lũ, khó có thể kịp nổi được. Thành ra chiều hướng của đồng nhân dân tệ đã xuống 8%, có thể sẽ 10%. Và hiện tại đó, cái áp lực thuế quan của Hoa Kỳ ở cái mức là 10% đến 200 tỷ. Nhưng nếu mà cái thuế quan đã tiếp tục gia tăng từ 10% đến 25%, vào năm tới GDP của Trung Quốc tôi tiên đoán rằng không gia tăng trên mức 5%, có nghĩa rằng chuyện là có rất tệ hại đối với Trung Quốc. Đối với những quốc gia khác mà 5% GDP là người ta mừng lắm, nhưng mà đây một số đông dân cần phải có GDP như vậy gia tăng. Hồi xưa đó GDP của Trung Quốc là phải 12-13% mỗi năm, mà bây giờ là hiện giờ là 6.5 là để tham khảo nguyện. Và nếu mà nguyên năm tới mà tình trạng này tiếp diễn, GDP sẽ gia tăng dưới 5%. Đó là cái sự suy nghĩ của tôi, thưa anh.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta đã thật sự là hết giờ rồi. Xin được hẹn với giáo sư vào chương trình kỳ tới. Cảm ơn tất cả quý thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Tài chánh Sinh nghiệp hàng tuần. Và xin được chúc toàn thể quý thính giả cũng như là gia đình giáo sư và gia đình Quốc Duy một cuối tuần được bình an và hạnh phúc. Và chúng ta nhớ rủ nhau đi bầu.
Đó là một cái điều mà chúng ta có được một cái ân huệ sống ở xứ tự do. so với lại những cái quốc gia khác, lá phiếu không kể ở đây một lá phiếu rất là quan trọng, tiếng nói của người Việt Nam rất quan trọng, thưa quý vị.
Dạ vâng, xin được góp thêm một cái ý nữa là cô Quỳnh Lan vừa mới kêu gọi quý vị Việt Nam mình nên đi bầu, là quý vị không có biết tiếng Anh thì cũng không có ngần ngại, tại vì trên cái booth để bầu thì nó có ba thứ tiếng được cô, tiếng Anh, tiếng Spanish và cũng như là tiếng Việt. Mình chỉ cần bấm tiếng Việt và tất cả trên cái màn hình sẽ hiện lên tiếng Việt cho mình. Tại Quốc Duy đi bầu hàng năm, cho nên Quốc Duy rất là rành cái chuyện này.
Thứ ba này là cái ngày chính, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn.
Cảm ơn Quốc Duy. Xin hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình kỳ tới ạ.